Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 2: Con người được tạo dựng sống vì mối liên hệ, phần 2. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 26 đến câu 28 và đoạn 2 câu 7 đến đoạn 3 câu 24. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Nào bây giờ mình nhìn lại trước khi mình đi tiếp cái phần này. Khi nói đến đời sống hôn nhân, khi Chúa muốn chúng ta bước vào mối liên hệ hôn nhân, Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm cái gì? Mình nhớ, mình được tạo dựng vì những mối liên hệ với Chúa, với người. Và muốn kinh nghiệm một mối liên hệ theo ý muốn của Thiên Chúa, bước vào một mối liên hệ, hãy nhớ Chúa dựng nên mình để sống với người khác, nhưng không vì bản thân mình. Chúng ta bước vào mối liên hệ hôn nhân là bước vào mối liên hệ với một người khác phái với mình, kết hiệp với người đó trọn đời. Để làm gì? Để đem ích lợi cho người đó, để giúp đỡ người đó. Chúa thiết lập nên hôn nhân, Chúa muốn chúng ta bước vào hôn nhân để đi tìm hạnh phúc cho mình. Đó không phải là điều Chúa dạy. Chúng ta muốn kinh nghiệm sự sống, kinh nghiệm hạnh phúc thì chúng ta phải xây dựng mối liên hệ chúng ta với Thiên Chúa, chứ không phải với con người. Mà khi chúng ta bước vào mối liên hệ với người, tức là khi nào mà chúng ta muốn rằng cùng với người đó để giúp đỡ người đó thì hãy bước vào hôn nhân. Còn chúng ta bước vào hôn nhân với người đó vì mong người đó sẽ đem hạnh phúc cho mình thì đừng kết hôn, vì nó trật nguyên tắc, nó trật ý muốn ban đầu của Thiên Chúa. Và khi hai người đến với nhau, cái đời sống trong mối liên hệ vợ chồng nó phải phản ảnh được Chúa Giêsu đối với hội thánh của Ngài. Khi nào mà chúng ta quên đi cái ý muốn của Thiên Chúa khi cho chúng ta bước vào mối liên hệ hôn nhân, chúng ta sẽ đi con đường sai ngay. Và đó là lý do chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều đời sống tín hữu sống trong đời sống vợ chồng cũng không khác gì những người chưa tin. Bây giờ chúng ta sẽ nhớ một điều này nữa, đó là vậy thì khi Chúa cho chúng ta bước vào hôn nhân, Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm điều gì? Chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh Sáng Ký đoạn 2. Đây là điều mà tôi xin nhắc nhở. Hầu hết chúng ta đến với một người nữ hay chúng ta đến với một người nam vì chúng ta thấy rằng ở người đó có một cái sức hấp dẫn với chúng ta, và chúng ta cảm thấy là chúng ta rất hợp với người đó. Vì chúng ta thử nghĩ coi hợp cái gì. Và hầu hết chúng ta nhận ra một cái chuyện thế này, chẳng hạn như một người nữ sống trong một gia đình ba mẹ không quan tâm, lớn lên đi học đi làm gặp một chàng trai quan tâm tới mình, để ý đến mình, chăm sóc mình, thì người con trai đó trở nên hấp dẫn không? Chắc chắn là hấp dẫn rồi. Một người con trai ở trong nhà làm việc nói năng gì ba mẹ chẳng nghe vậy đó, coi nó như đứa nít vậy đó, cứ biểu đi làm là phải làm, và nó cảm thấy nó lớn rồi vẫn bị coi như là con nít. Nhưng khi nó đi làm, nó đi học, nó nhận ra có một người rất quan tâm và lắng nghe nó, rất quan trọng ý kiến của nó, và thường hay đến nhờ nó làm này kia nữa. Chàng trai đấy thấy cô gái đó hấp dẫn không? Vì hầu hết đó, con người chúng ta có ba cái nhu cầu rất lớn. Đó là nhu cầu cảm thấy an toàn trong cuộc sống, nhu cầu cảm thấy cuộc đời mình nó có nghĩa, và nhu cầu mình cảm thấy mình được tự do. Nhưng chúng ta sẽ nhận ra một cái sự thật thế này, là hễ khi nào mà chúng ta đến với một ai đó mà chúng ta cảm thấy rằng ở người đó có một cái sức hấp dẫn đối với chúng ta cảm thấy mình thiếu người đó không có được. Thật ra chúng ta thiếu người đó không được là vì sao? Vì nó anh không thiếu em được, em cảm thấy tương lai mà đến với anh em an tâm. Nói chung là cái cách nói thông thường là như vậy. Thì thật ra là chúng ta đang đi tìm một người để đáp ứng nhu cầu cho bản thân mình. Và chúng ta thường dùng cái từ là yêu và được yêu, chứ thật sự ra nó là tôi yêu tôi. Ở khi nào mà chúng ta tâm niệm như vậy để bước vào hôn nhân là bảo đảm trước sau gì cũng phải khóc thôi. Trước sau gì cũng phải nhận ra rằng ước gì hồi đó ở độc thân quách cho rồi. Mà khi mà người ở độc thân thì nhìn những người độc thân khác thì nói sao? Ước gì tôi cưới được cái người giống vậy. Nên là chúng ta sẽ nhận ra là cả hai là đang đi tìm cái gì đó cho mình. Khi tôi bước vào hôn nhân, tôi mong rằng cái người mà tôi tin tưởng, người mà tôi cảm thấy hợp với tôi đó sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi. Khi về sự thật không phải vậy, tự nhiên mình thất vọng, mình buồn. Trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta không nhận ra bước vào hôn nhân là bước vào một mối liên hệ mà mối liên hệ đó không vì mình. Nếu bước vào mối liên hệ đó vì mình thì chúng ta đi trật cái ý nghĩa ban đầu của hôn nhân mà Chúa thiết lập. Và hầu hết con người chúng ta đều ở trong tình trạng này vì chúng ta là tội nhân như nhau. Đúng không? Tội nhân là gì? Là nghịch lại với Thiên Chúa, nghịch lại với thiết kế ban đầu của Ngài, nghịch lại với điều mà Ngài muốn. Chúng ta là một tội nhân quyết định theo ý mình, chúng ta ngược lại với Ngài. Chính vì vậy mà đây là một trong những vấn đề lớn. Nếu chúng ta không ý thức được chuyện này thì chúng ta rơi vào nhiều điều sai lầm lắm. Nhưng khi một người bước vào mối liên hệ hôn nhân, chúng ta có để ý được này không? Hầu như chúng ta nói rằng tôi cưới nhưng mà tôi đâu có yêu. Có người thì nói gì? Tôi yêu nên tôi cưới. Đúng không? Nào, cái nào đúng? Nào, bây giờ chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh Sáng Ký đoạn 2. Chúa đặt vấn đề hôn nhân với Adam trong câu 18. Mãi đến câu 20, Adam mới nhận ra nhu cầu của mình. Và đến câu 22 mới gặp Eva. Nào, từ khi gặp Eva, chuyện gì xảy ra? Adam nói gì? Khi Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn lấp thịt vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Phải không? Sau khi gặp Adam, Kinh Thánh ghi rất rõ nha. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì do nơi người nam mà có. Bởi vậy, cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Đây là câu nói của con tim hay của khối óc? Đây là câu nói về cái sự hiểu biết về người mà mình quyết định. Và bước vào hôn nhân là gì? Sau khi tôi tìm hiểu một người nữ mà tôi biết rằng từ tôi mà ra, có nghĩa là có thể hòa hợp lại, thì tôi quyết định lìa cha mẹ, dính díu hay là gắn bó với người nữ đó và trở nên một thịt. Như vậy rõ ràng là tôi bước vào mối liên hệ hôn nhân không dựa trên yếu tố tình cảm. Đúng không? Tôi nói lại nha. Dĩ nhiên Adam không phải là cái máy. Vì chúng ta đọc câu 20, chúng ta được biết là khi không thấy ai giống mình hết. Nội nghe câu đó không là thấy vui hay buồn rồi? Buồn. Nghe không là thấy buồn rồi, phải không? Nhưng lại không có một từ nào nói về cảm xúc trong mối liên hệ bước vào hôn nhân hết, mà là một sự hiểu biết và một quyết định. Bước vào hôn nhân nghĩa là gì? Là tôi hiểu một người khác phái mà tôi đã quyết định lìa cha mẹ, gắn bó cuộc đời của mình với người đó và trở nên một với người đó, sống thật với người đó, như trong câu 25. Như vậy có nghĩa là gì? Hôn nhân là bước vào một mối liên hệ, nhưng là một mối liên hệ mang tính chất giao ước, chứ không phải là một mối liên hệ tình cảm. Giao ước nghĩa là gì? Nghĩa là tôi bước vào một quyết định trong mối liên hệ thuộc về, chớ tôi không bước vào hôn nhân dựa vào tình cảm của tôi. Kinh Thánh không dạy chúng ta bước vào hôn nhân vì tình cảm của chúng ta, mà Chúa dạy chúng ta trong bước vào hôn nhân vì chúng ta hiểu người đó, và chúng ta hiểu rằng dù là nam dù là nữ, nhưng từ một mà ra, nghĩa là có thể hòa hợp được. Và tôi quyết định bước vào hôn nhân là một quyết định lựa chọn để gắn bó, để trở nên một. Và không có một từ nào nói về yếu tố tình cảm, cảm xúc cả. Và tôi cho rằng đây là một trong những lầm lẫn rất lớn của chúng ta. Vì hầu hết thế giới loài người khi nói đến nam nữ đều mô tả dựa vào sự ham muốn của tính dục lẫn sự xúc động của tình cảm, trái tim của mình, chớ không nói đến vấn đề hôn nhân là một quyết định giao ước cùng với nhau trọn cuộc đời. Vì mình đã hiểu nhau nên mình quyết định sống với nhau cho đến khi một trong hai người chết. Nó không dựa vào yếu tố tình cảm. Và đây là lời của Chúa Trời. Chúng ta hãy nhớ nha, đời sống hôn nhân là một quyết định bước vào một mối cam kết lìa cha mẹ, gắn bó với nhau và trở nên một. Không phải dựa vào yếu tố cảm xúc, tình cảm. Có hay không có, không phải là vấn đề. Khi không thấy ai giống mình hết thì ổng buồn. Có nghĩa là khi ổng thấy một người giống mình thì ổng sẽ vui. Nhưng cái yếu tố để quyết định tới hôn nhân thì Kinh Thánh không nói gì tới tình cảm. Vấn đề không phải là chúng ta không có sự rung động, không có cái cảm xúc khi trong mối liên hệ nam nữ, không phải. Nhưng nó không phải là yếu tố để quyết định bước vào hôn nhân. Nó không phải là cái nền tảng để quyết định. Và khi sống với hôn nhân, không sống với cái cảm xúc, tình cảm của mình, mà sống với cái quyết định của mình. Cái quyết định gì? Quyết định lìa, gắn bó, trở nên một. Chớ không quyết định vì cái cảm xúc hay là cái tình cảm của mình. Ví dụ như Eva, Adam cưới nhau, Kinh Thánh ghi gì? Nói với Eva thì Eva phải vâng phục chồng. Vì sao phải vâng phục? Vì chồng yêu, đúng không? Không. Vì ý chỉ của Chúa sống để giúp đỡ chồng thì phải vâng phục chồng. Thế còn đối với ông chồng thì sao? Vì yêu, đúng không? Mà yêu vợ là sao? Yêu vợ không có nghĩa là tôi cảm xúc về vợ tôi. Mà yêu vợ là gì? Là cư xử với vợ như Chúa xử với hội thánh. Yêu vợ tức là cư xử với vợ như mình cư xử với bản thân mình. Thì đó là yêu vợ. Chớ không phải là cảm xúc. Nếu mà mình dựa vào cái cảm xúc của mình mà để quyết định một mối liên hệ thì cực kỳ nguy hiểm. Nếu tôi bước vào hôn nhân mà tôi định mối liên hệ hôn nhân dựa trên cái cảm xúc của mình thì có nguy hiểm không? Quá nguy hiểm đấy chứ. Thế mà mình vẫn thường hay nói. Tôi nhớ có anh bạn nó nói tôi, già rồi vợ chồng chỉ còn nghĩa chứ không còn tình. Thế tôi mới hỏi, anh có tin Chúa Giêsu không? Anh nhìn tôi hỏi gì kỳ á? Tin xong tin. Chúa Giêsu bảo yêu vợ. Anh yêu không yêu không phải chuyện của anh. Chúa dạy yêu vợ thì cứ yêu. Con tim có rung động hay không kệ anh. Nhưng Chúa dạy hãy yêu vợ. Mình không sống với nhau dựa trên cảm xúc. Đúng không nào? Bất cứ mối liên hệ nào mà dựa trên cảm xúc của mình thì cực kỳ nguy hiểm. Cũng chính vì vậy mà hôn nhân là một mối liên hệ bước vào một giao ước hai người đã quyết định. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Trong đời sống hôn nhân, tôi cho rằng đây là một trong những điều mà nhiều người hiểu lầm. Có yêu không mà cưới. Yêu thì cưới, vì yêu đúng nghĩa của chữ yêu là đem lại ích lợi cho người đó. Mong muốn đem lại ích lợi thì mới gọi là yêu. Còn yêu không phải là cái tình cảm, cảm xúc khi ở nhà nhớ quá, nhìn mặt thấy nó dễ thương. Đó không phải tình yêu. Chúng ta nhớ ha, cái mối liên hệ giữa người với người không dựa trên cái cảm giác trong đời sống của mình với nhau. Mối liên hệ không phải vậy. Vì chúng ta lưu ý điểm này, khi vợ chồng sống với nhau theo lời Chúa dạy cũng không được dựa vào cảm xúc. Và chúng ta cũng đừng đi tìm cái cảm xúc trong các mối liên hệ. Cái chuyện này tự nhiên thôi. Bây giờ tôi ví dụ nha. Chúng ta có cần ăn không? Chúng ta có muốn ăn không? Và có bao giờ chúng ta không muốn ăn không? Và có bao giờ chúng ta quyết định ăn không? Lúc nào cũng phải ăn. Có thích không thích gì cũng phải ăn. Không ăn rung giò không làm gì được. Phải không? Chúng ta ăn vì chúng ta cần. Chứ chúng ta không phải chỉ ăn vì chúng ta muốn ăn. Mà chúng ta ăn vì chúng ta cần. Tại sao tôi cần phải quan tâm đến vợ tôi khi con tim tôi không còn rung động nữa? Vì tôi đã có một cam kết lìa cha mẹ, gắn bó với vợ, trở nên một cho đến khi một trong hai người chết. Đó là điều tôi cần làm. Tôi có cảm xúc hay không cảm xúc gì, hãy cư xử với vợ như Chúa cư xử với hội thánh. Hãy cư xử với vợ như tôi cư xử với bản thân tôi. Nhớ luôn, trước khi quyết định thì phải, người này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nhưng lại là người nữ, do người nam mà có. Có nghĩa là mô tả được cái người đó giống mình gì, khác mình gì, yếu tố nào để mình tin tưởng là có thể hòa hợp được với nhau. Và cái điều đó nó không dựa vào con tim mà dựa vào khối óc. Cho nên hãy nhớ, đừng dựa vào cảm xúc để định một mối quan hệ. Cái mối quan hệ sống đúng thì đương nhiên nó sẽ cho mình những cái tình cảm. Nhưng chúng ta không dựa vào yếu tố tình cảm để quyết định về vấn đề mối quan hệ. Đó là điều mà chúng ta phải nhớ. Thường thường á, khi nói đến tình yêu của cha mẹ với con cái, với tình yêu của vợ với chồng, thường thường chúng ta thấy nó khác biệt cái chỗ nào? Ngoài yếu tố tính dục. Nghĩa là tình yêu nam nữ vợ chồng thì nó có yếu tố tính dục. Nhưng tình yêu của cha mẹ với con cái thì không có yếu tố tính dục. Nhưng ngoài cái yếu tố đó ra thì có gì khác biệt không? Tôi thấy ví dụ ha, tôi đang có đứa cháu nội thứ ba. Tôi thấy hai đứa con tôi nó chăm sóc con của nó cực lắm. Mới có tháng mấy vô bệnh viện, nghĩa là không biết bao nhiêu sợi dây đâm vô người nữa. Rồi chăm thay nhau ẵm con, nghĩa là chịu khổ đủ thứ hết. Và không hề mong đợi đứa con đáp lại gì. Có đúng không? Tại sao nam nữ thương nhau thì không đo lường cách đó, mà luôn luôn đo lường là tôi được cái gì? Đúng không? Mình thường thường hay nghĩ là đặt ra vấn đề là tôi được cái gì? Nếu tôi đến với anh, tôi được cái gì? Nếu tôi cưới em, tôi được cái gì? Trong khi tình yêu lại không đặt vấn đề đó ra. Hãy khi nào chúng ta đặt vấn đề đó ra, có nghĩa là chúng ta không còn yêu, phải không? Nhưng mà đừng dại dột kết hiệp với một người không hòa hợp được. Yếu tố đó chúng ta đã học trong cái loạt bài chọn bạn đời. Cho nên chúng ta nhớ luôn một điều thế này: đừng bao giờ xác định hay đánh giá một mối tương giao dựa vào cái cảm xúc, vì điều đó nó rất thường sai lầm. Rõ ràng là cha mẹ yêu con, cực khổ vì con, chăm sóc con, không mong đợi con đáp lại gì hết, không mong đợi một điều gì hết. Tại sao mình đối với nhau, mình cũng gọi là mình yêu, mà luôn luôn đặt vấn đề là tôi được cái gì, tôi làm vậy tôi có được gì không? Cho nên chúng ta hãy cẩn thận nha. Trong cuộc sống của mình, cái phân biệt của tình yêu thật nó không dựa vào việc đặt câu hỏi tôi được cái gì. Và cũng tình yêu thật cũng không đặt vấn đề là người tôi yêu đáp lại tôi thế nào. Nếu mà Chúa mà cũng đặt vấn đề đó với mình, Chúa yêu mình, Chúa được cái gì, chắc chết trơn rồi, phải không? Mình làm gì còn mặt ở đây nữa. Cho nên mình phải nhận ra một điều là khi nói đến tình yêu thương thì mình nhớ đây là chuyện quan trọng, mình đừng có lầm lẫn nha. Bước vào hôn nhân là chúng ta bước vào một mối liên hệ của giao ước, của một quyết định, của một sự lựa chọn, và cam kết nó cho đến trọn đời. Chớ chúng ta không bước vào mối liên hệ hôn nhân dựa vào tình cảm, cảm xúc của mình. Và chúng ta phải phân biệt được trong cái mối liên hệ chúng ta với những người xung quanh chúng ta, và đặc biệt với người bạn đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ nhớ một điều này nữa. Đó là khi Chúa cho chúng ta bước vào hôn nhân, Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm điều gì? Chúng ta trở lại với đoạn 2:18, Chúa nói như thế này: loài người ở một mình thì không tốt, ta làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Ở một mình thì không tốt, nghĩa là gì? Khi Chúa muốn chúng ta bước vào hôn nhân, tức là Chúa muốn chúng ta có một cái kinh nghiệm có người cùng đồng hành với mình trong cuộc đời. Tôi rất thích cái chữ người bạn đời. Vợ tôi là người bạn đường với tôi, người bạn đời với tôi, có nghĩa là người cùng với tôi trong cuộc đời. Chớ người bạn đời của tôi, vợ tôi, không phải là nguồn hạnh phúc của tôi, và người đó cũng không có trách nhiệm và cam kết là sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi, vì không ai làm chuyện đó được. Tôi mà đòi hỏi vợ tôi yêu tôi, nghĩa là đem lại hạnh phúc cho tôi, thì tôi sẽ là người làm khổ cái người đó nhiều nhất, vì như vậy tôi sẽ đòi hỏi người đó rất nhiều chuyện mà người đó không thể làm. Chính vì vậy mà kết hôn là bước vào một cuộc đời cùng với một người khác phái với mình, chỉ một mà thôi trên đường đời, không có gì khác. Tôi nói lại nha, đó chỉ là một cái mối liên hệ lâu dài do mình suy nghĩ, tìm hiểu và quyết định, với một ý nghĩa rằng tôi sẽ cùng với người ấy trên cuộc đời, trên đất này, vì sau cái chết hôn nhân không còn được đặt ra nữa. Vì vậy mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm gì khi bước vào hôn nhân? Chúng ta muốn cùng với một người trên đường đời của mình và không gì hơn. Đừng đòi hỏi nhau những chuyện không thể. Nhưng những gì chúng ta đã học á, thì chúng ta nhớ hôn nhân là nhằm phản ảnh Chúa với hội thánh. Mình có phải là những tín đồ cứng đầu cứng cổ không? Chúa bỏ mình không? Vậy thì đừng bỏ vợ hay là bỏ chồng chỉ vì cứng đầu cứng cổ, nói hoài không nghe, hay là không sống theo ý mình, đúng không? Vì mối liên hệ hôn nhân, điều đầu tiên là để kinh nghiệm người cùng với mình trong cuộc đời. Thứ hai là để giúp đỡ nhau. Giúp nhau có nghĩa là sống tốt hơn như cách Chúa với hội thánh. Giúp nhau để chu toàn cái trách nhiệm mà Chúa giao cho. Chớ không phải là mình muốn người đó làm cái điều mà mình cho rằng người đó cần. Hai chuyện khác nhau không? Nhưng mà chúng ta nhớ luôn một điều: giúp nhau tốt hơn như Chúa giúp cho hội thánh tốt hơn. Để làm gì? Để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chớ không phải tốt hơn là làm được điều mà mình nghĩ người đó cần. Phân biệt được không? Hãy mình nghĩ cái người đó cần cái gì đó, rồi mình phải giúp làm sao để người đó được cái điều người đó mình nghĩ người đó cần, thì mình đang điều khiển người đó, chứ không phải giúp đỡ. Chúng ta sẽ học kỹ hơn chuyện đó sau. Nhưng mà nhớ, giúp nhau tốt hơn như cách Chúa giúp cho hội thánh của Chúa tốt hơn. Adam phải giúp vợ tốt hơn. Eva giúp cho chồng hoàn thành trách nhiệm mà Chúa giao cho. Đó là cách mà bước vào hôn nhân mà chúng ta cần trải nghiệm. Kinh nghiệm trong hôn nhân là kinh nghiệm có một người cùng với mình trên đường đời. Và trên những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình hàng ngày đó, lúc vui, lúc buồn, lúc thành công, lúc thất bại, lúc giàu có, lúc không còn đồng xu nào, lúc khỏe mạnh, lúc sắp chết bất kỳ, cùng với nhau trên đường đời. Đó là điều rất cần. Thứ hai là giúp đỡ nhau. Và thứ ba, đó là kinh nghiệm tình yêu của một người nam, một người nữ về mọi phương diện. Gắn bó trở nên một. Lìa cha mẹ, lìa những điều quan trọng trong cuộc đời của mình. Và chúng ta sẽ học cái chuyện lìa sao. Nhưng mà nó cho chúng ta nhận ra là đó là cái trải nghiệm của một mối liên hệ yêu thương của một người nam, một người nữ về mọi phương diện, kể cả về phương diện thân xác. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều là đây là điều mà Chúa dạy chúng ta để khi bước vào và cần trải nghiệm trong hôn nhân. Có một điều cần chú ý. Đố biết sao sáng cái ký đoạn 2 câu 25 có chuyện gì? Có dấu chấm. Tôi nhắc lại nha, mọi người nhớ có dấu chấm. Là vì rõ ràng nha, khi nói đến chuyện gắn bó giữa một người nam, một người nữ, Kinh Thánh cho chúng ta nhận ra một điều không đề cập tới con cái. Có nghĩa là vợ chồng đến với nhau, nếu Chúa không ban cho con thì vợ chồng đó vẫn trọn vẹn ý nghĩa của hôn nhân. Kinh Thánh không dạy rằng con cái nó làm cho hôn nhân có ý nghĩa. Chúng ta nhớ nha, Chúa có dạy hãy sanh sản thêm nhiều không? Nhưng khi nói vợ chồng sống với nhau thì con nói đẻ mấy đứa không? Không có hả? Vì nếu mà bây giờ đẻ con đứa là thì làm sao làm đầy? Biết tại sao không? Vì đầy rồi. Đất mình 8 tỷ dân rồi. Cho nên chúng ta sẽ thấy là trong hôn nhân có một điều, cái mối liên hệ mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm không phải là con cái. Nghĩa là bước vào hôn nhân là bước vào một mối liên hệ gắn bó, một sự lựa chọn trọn đời với nhau. Nhưng yếu tố con không phải là yếu tố để định hình giá trị của hôn nhân. Không phải là có con thì hôn nhân mới viên mãn. Có con thì mới thấy giá trị của hôn nhân. Hoàn toàn không. Trong đoạn Kinh Thánh nói về hôn nhân, nói về vợ chồng và chấm hết. Không nói gì tới con cả. Cho nên chúng ta thấy những phần Kinh Thánh khác cho thấy con cái là cái kết quả của đời sống vợ chồng với nhau. Và đó là điều Chúa ban cho, chớ không phải do nơi hai vợ chồng quyết định. Hai vợ chồng quyết định gì? Quyết định cùng với nhau trên đường đời. Quyết định gì? Quyết định giúp đỡ nhau. Quyết định gì? Quyết định trở nên một với nhau. Chớ Kinh Thánh không nói đến cái vai trò con cái đem lại giá trị và ý nghĩa của hôn nhân. Mọi người hiểu không? Đặt ra vấn đề. Cho nên chúng ta xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhận ra rằng giữa lời của Chúa, hôn nhân chính là sống trong một mối liên hệ. Nhưng mà khổ nổi một cái thực tế thế này, hầu hết sau khi cưới nhau, sinh hoạt chính của vợ chồng là gì? Là cùng nhau đi kiếm tiền. Tôi nói có oan không? Mà nếu đẻ ra đứa, hai đứa, ba đứa gì đó thì cùng nhau làm gì? Nuôi con. Và cuối cùng thì sao? Chuyện gì xảy ra? Hợp đồng đã ký kết. Mà loại lạ nha, trong cái sự ký kết nó là lìa cha mẹ, gắn bó với nhau, trở nên một. Không hề nói gì chuyện cùng nhau kiếm tiền hết trơn. Kiếm tiền là vì sao? Vì sao đặt vấn đề kiếm tiền? Chúng ta sẽ học vì đó là trách nhiệm mà Chúa giao, chớ không phải là mục đích để gây dựng. Thấy không? Cái vấn đề hôn nhân là một trải nghiệm sống trong một mối liên hệ. Mối liên hệ thế nào, giúp nhau thế nào để kinh nghiệm cuộc đời mà Chúa dùng hôn nhân để đáp ứng nhu cầu của mình. Vì Kinh Thánh nói rõ là cái cách Chúa cho con người thấy Ngài thiết lập nên hôn nhân. Lạ có một điều nha, trong 6 ngày Kinh Thánh ghi đầy đủ hết mọi chuyện là tốt lành. Kể cả khi Ngài dựng nên người nam, người nữ thì đều là tốt lành. Nhưng khi nói về con người, để nói đến sự tốt lành thì Chúa cho thấy cái diễn tiến rất là chi tiết. Trong đó duy nhất có một câu: ở một mình thì không lẽ Chúa dựng nên xong Chúa ngồi Chúa ngắm, Chúa gãi đầu cho nó hình như mình còn thiếu. Có phải vậy không? Chắc chắn là không. Thiên Chúa muốn cho con người hiểu rằng Ngài hiểu nhu cầu của con người. Và Ngài là đấng đáp ứng mọi nhu cầu của đời người. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta khi nói đến vấn đề hôn nhân, đặc biệt chú ý đó là gây dựng và kinh nghiệm một mối liên hệ. Chớ không phải đến với nhau để mình được điều mình mong muốn. Mình đến với nhau vì mình gọi là tin tưởng nhau có thể đem hạnh phúc cho nhau. Cũng phải đến với nhau để đẻ con, hay đến nhau để cùng nhau xây dựng một gia đình với ý nghĩa là một cái nhà sẽ thay đổi mỗi ngày tốt hơn, thêm xe, thêm cụ, thêm đồ đạc trong nhà, rồi đẻ con cho nó đi ăn, đi học như bao nhiêu con người khác. Nhớ luôn chuyện, khi nào chúng ta sống, ai sao tôi vậy, thì nhớ đoạn thánh nào? Episode đoạn 2. Đừng sống ai sao tôi vậy, và đừng đeo đuổi những mơ ước của mình, vì đó là cách mà ma quỷ muốn.
Một ngày lòng tôi bất an, miệt mài ngày dài tôi vẫn chỉ mãi trong sâu đau. Tôi không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên. Lòng này tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khí. Rồi khi Giê-xu soi sáng trong tâm tôi biết Ngài hiện diện bên tôi mãi. Từ nay ước vọng bao tháng năm trông mong, giờ tìm được nơi Giê-xu đây. Lòng thấy an bình thay, Ngài đầy dịu hiền dìu tôi bước đi. Ngài nhìn vào lòng xem thấu mọi nỗi vui buồn tôi, luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin. Trong cơn gian nguy, Ngài nâng bước chân tôi đi. Nương trong đôi tay cha yêu thương đầy nhân ái, tình yêu của Ngài soi sáng trong tâm tôi biết Ngài hiện diện bên tôi mãi. Tình yêu của Ngài tôi biết bao ngọt ngào, lòng hằng mong dâng lên.